Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng chủ trì chùa Vạn Phước, Kính bạch chư tôn đức tăng tại bổn tự, kính thưa cùng toàn thể các vị hành giả Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa hôm nay. Thưa các vị, trước hết thì xin thành kính vấn an sức khỏe đến hòa thượng chủ trì cùng chư tôn đức tăng tại bổn tự nhân mùa an cư kiết hạ. Cầu Phật gia hộ cho hòa thượng và chư tôn đức tăng luôn được nhiều sức khỏe, tấn tu đạo nghiệp, Phật sự viên thành. Đặc biệt kính chúc tất cả các vị Phật tử và thân bằng quyến thuộc, nhân cái công đức chúng ta trở về chùa tu tập và nghe pháp hôm nay, xin chư Phật chứng minh lòng thành của các vị và hồi hướng đến công đức cho các vị cùng thân bằng quyến thuộc luôn được nhiều sức khỏe, nhiều công đức và nhiều cái sự an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa với các vị, thì chắc các vị cũng đã biết rồi, vừa rồi thì các vị nghe thầy Quảng Trí là học ở trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, mà trong thời điểm mà tôi giảng dạy, và tôi cũng được có nhân duyên lành được biết thượng tọa Thanh Chương ở chùa Vĩnh Hưng, rồi ở chỗ Tổng Cán nữa. Nói chung là anh em đã cùng nhau đi du học Ấn Độ 8 năm. Thì chưa sau khi về hiểu được nhau thì rất là thân thiện cho cái vấn đề lĩnh vực làm việc học tập, và cũng được biết hòa thượng đây qua thầy Thanh Chương. Thì khi mà nghe thầy Quảng Trí có nói thay mặt cho hòa thượng mời tôi về giảng đây, tôi rất là hoan hỷ, mặc dù công việc rất là bận rộn. Bởi vì tỉnh Sóc Trăng là cái tỉnh mà tôi có nhiều kỷ niệm nhất đối với thầy Thanh Chương. Thứ hai nữa là hòa thượng ở đây thì đức độ tu tập rất là đáng kính trọng, cho nên tôi sẵn sàng là tôi nhận lời ngay để về, và đặc biệt là gặp các vị Phật tử của chúng ta trong đạo tràng Pháp Hoa. Hôm nay tôi rất là vui mừng và xin cảm ơn các vị. Khi tôi vào đây thì tôi thấy tất cả Phật tử đeo cái pháp y rất là đẹp, về đạo tràng Pháp Hoa. Cho nên hôm nay thì thôi, tôi làm luôn cái chủ đề hôm nay cho các vị là hạnh nguyện Pháp Hoa, để các vị cùng lắng nghe. Thưa với quý vị, ở đây là chúng ta trì kinh Pháp Hoa phải không ạ? Của hòa thượng cố chủ tịch phải không? Hòa thượng Chí Tịnh phải không ạ? Thì chúng ta thấy là đó là cái duyên lành của tất cả những hành giả Pháp Hoa của chúng ta. Một số người thì tu nhiều pháp môn khác nhau, nhưng nếu giả sử mình có thật tu thật học thì mình luôn có được kết quả tốt. Thực tế nhất trong cuộc đời này, mình luôn sống an lạc hạnh phúc, và tâm hồn mình nó luôn giải thoát. Và đối với hạnh nguyện mà Pháp Hoa, như chúng ta đã trì kinh Pháp Hoa, thì chúng ta phải nắm bắt được tinh thần Pháp Hoa là tinh thần nhập thế cứu đời, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Nhắc nhở cho những người hành Pháp Hoa vừa muốn cứu khổ chúng sanh, vừa muốn để cho vơi bớt đi nỗi khổ trên cuộc đời này, mà muốn cứu khổ tất cả chúng sanh như vậy, thì bản thân chúng ta phải cứu chúng ta trước. Có nghĩa là chúng ta phải tu cho chúng ta trước, rồi chúng ta mới dấn thân vào cuộc đời, làm lợi ích cho đời, cho xã hội và cho mọi người. Và khi chúng ta dấn thân này, thì cái hạnh của chúng ta là tu không tách ly cuộc đời, mà chúng ta hòa nhập trong cuộc đời nhưng không bị hòa tan bởi cuộc đời. Như thế mới gọi là cái hạnh Pháp Hoa của chúng ta. Vì vậy cho nên rằng khi nói tới Pháp Hoa thì chúng ta thấy rằng là muốn nói được là cái ẩn ý của chúng ta đó, lời Đức Phật dạy là một người đệ tử Phật khi muốn cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng ta phải thực hiện tu hành theo lời dạy của Đức Phật. Pháp có nghĩa là lời dạy của Đức Phật. Hoa đây là hoa sen. Hoa sen đây là muốn nói cái ẩn ý là cái sự giải thoát cho bản thân mình. Cái sự giải thoát đó mà ai cũng muốn hướng về giải thoát để trở về với thế giới chư Phật của chúng ta, thoát khỏi sự khổ đau, thoát khỏi mọi sự ràng buộc, và chúng ta đạt được cái trí tuệ vô lậu và để thành Phật trở về với thế giới chư Phật. Cho nên cái hai chữ Pháp Hoa này là hàm ý muốn nói rằng hành giả Pháp Hoa muốn có được giải thoát giác ngộ, chúng ta phải thực hiện theo lời dạy của Đức Phật gọi là Pháp, để tỏa ra hương sen trong lòng, mà hoa sen đó gọi là hương giải thoát của người đệ tử Phật khi sống trong dòng đời nhưng không bị ô nhiễm bởi cuộc đời, và phải dùng cái sự tu học của chúng ta để tô điểm cho cuộc đời bớt đi đau khổ và tỏa ngát hương sen cho tất cả những con người khác hưởng được những cái lợi ích của chúng ta. Đó là cái hạnh nguyện của Pháp Hoa mà hôm nay tôi sẽ xin trình bày cái ý nghĩa đó cho các vị, bởi vì chúng ta đã và đang tu theo đạo tràng Pháp Hoa. Trước hết thì chúng ta thấy hoa sen trên cuộc đời này có rất nhiều loại hoa. Như trước mặt tôi thì có hoa ly, hoa cẩm chướng, phải không ạ? Hoa hồng, rất là nhiều loại hoa đẹp. Nhưng mà đối với Phật giáo chúng ta chỉ lấy hoa sen làm tiêu điểm thôi, là biểu trưng cho Phật giáo của chúng ta. Tại sao? Bởi vì đặc tính của hoa sen, về nói về cái hình thức á, thì chúng ta thấy màu sắc của hoa sen là màu hồng phấn. Hồng phấn này nó tạo cho cái con người khi nhìn vào cái màu sắc này làm cho tâm mình nó dịu lại. Và ở trong cái màu sắc hồng phấn này nó có chứa đựng một cái sự nhẹ nhàng, thanh tao, mà nó không kém đi cái phần mà lộng lẫy của màu sắc để bảo bọc, tôn vinh được cái hình ảnh của hoa sen. Nó không lòe loẹt màu sắc sặc sỡ như tất cả những hoa khác, và nó cũng không phải màu nó chìm hẳn như những các loài hoa khác trên cuộc đời này. Cho nên ở đó màu hồng phấn là cái màu trung dung của cuộc đời, không quá hiển lộ nổi bật, cũng không quá chìm. Đó là cái hình ảnh mà màu hồng phấn đi vào lòng người dễ dàng là như thế. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là cái tư tưởng của khi chúng ta đi đám cưới đó, các vị thấy không? Đi đăng đám cưới đó, thì chúng ta thấy cái gì cũng màu hồng phấn hết trơn á. Tôi không nói là những người Hoa nha, người Hoa thì người ta tôn vinh cái màu đỏ là màu tốt đẹp. Nhưng mà nếu nói về lĩnh vực tình cảm, hạnh phúc gia đình á, mà khi mà đám cưới thì cái màu hồng phấn là biểu trưng cho lĩnh vực tình yêu. Ở đây là tôi nói, là tôi nói về cái thế tục, có nghĩa là người ta thấy được ở trong màu hồng phấn này tuy nó đơn giản nhưng nó cuốn lú hút được cặp mắt của thiên hạ. Cho nên rằng đạo Phật của chúng ta chọn hoa sen làm tiêu điểm về mặt hình thức. Về mặt nội dung thì đạo Phật chúng ta thấy rằng dùng hoa sen là biểu trưng, bởi vì đạo Phật của chúng ta là một đạo thực tế, không mơ hồ, không phải là đạo tín ngưỡng, mà là đạo thực tế, dấn thân và đạo uyển chuyển, đạo triết học, đạo khoa học, chứ không phải là một cái đạo mà mang tính chất tín ngưỡng, giải thích không có nguồn gốc căn nguyên. Cho nên ở đây là cái thứ hai, là muốn nói về cái tinh thần nhập thế của đệ tử Phật của chúng ta. Cho nên các vị biết là cái tính chất của hoa sen á, là không có giống như tất cả các loài hoa khác, nó sẽ phát triển ngay trong bùn nhơ nước đồng, chứ không phải là nó phát triển ở những cái mảnh đất mà màu mỡ như tất cả các loài hoa khác. Ngoài bùn thì hoa sen không phát triển được. Có nghĩa là bùn đó ẩn ý muốn nói về cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang sống trong cái cuộc đời đầy đau khổ, đầy giả tạm, đầy cái sự cạnh tranh, đầy cái sự ganh ghét, đầy sự phiền não. Nó giống như là một cái vũng bùn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng một người tu chúng ta hướng về tư tưởng giải thoát giác ngộ, có nghĩa là không phải là hướng về một thế giới nào xa xăm, mà chúng ta tu ngay trong cuộc đời này, ngay trong bụng bùng này mà chúng ta phải tu như thế nào, xuất hiện ra, phát triển lên một đóa hoa sen ở giữa cái hồ nước bùng nhơ nước động đó. Mà khi chú hoa nó nở ra rồi thì nó không hôi tanh mùi bùn. Đó là muốn nói về cái tinh thần nhập thế của đạo Phật của chúng ta, là chúng ta tu không phải tách rời cuộc đời để chúng ta tu đâu, mà chúng ta đi vào dòng đời tu trong cuộc đời này, hoằng pháp cũng trong cuộc đời này, thành Phật cũng trong cuộc đời này, và chúng ta trở về thế giới chư Phật cũng ở trong cuộc đời này. Đó là cái ý nghĩa đặc trưng tích cực của đạo Phật chúng ta khi lấy hoa sen làm tiêu điểm. Cho nên các vị thấy rằng là chư Phật Bồ Tát, khi mà chúng ta đi chùa thì thấy tất cả các vị đều ngồi trên hoa sen, chứ không ngồi trên hoa súng, hoa lan, hoa hồng gì cả, mà chỉ có hoa sen, là muốn nhắc nhở cho đệ tử, cho chúng ta thấy được cái điều đó. Tinh thần tích cực năng động của đạo Phật của chúng ta luôn sống với cuộc đời. Chúng ta có tu chăng nữa cũng tu trong cuộc đời, không tách ly cuộc đời. Và mục đích của chúng ta là biến một cái bùn nhơ nước động trở thành một cái mảnh đất phì nhiêu màu mỡ. Và chính một cái cuộc đời đau khổ này, chúng ta phải mang đến cho cuộc đời những cái an lạc hạnh phúc nhất mà con người chưa thể có được. Đó là cái điều mà hành giả tu Pháp Hoa, chúng ta phải nắm bắt được cái tư tưởng hạnh nguyện Pháp Hoa của chúng ta là như vậy. Cho nên khi chúng ta vào tham gia đạo tràng Pháp Hoa này, thì tư tưởng đầu tiên chúng ta không cố chấp. Hoa sen là tinh thần tiêu biểu cho đạo Phật, là tính năng động tích cực nhập thế mà. Mà chúng ta tiêu cực thì chúng ta không phải là tư tưởng của Pháp Hoa rồi, có phải không ạ? Cái thứ hai là dấn thân vào cuộc đời, hòa nhập trong cuộc đời mà không bị đời hòa tan chúng ta. Có nghĩa là chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta đến chùa thì chúng ta tu theo cái kiểu ở chùa, phải không ạ? Là vô là có áo tràng, có pháp y, rồi tránh nói chuyện lung tung thế tục, tránh nói bậy, nói tào lao, vân vân. Mà chúng ta vào nhìn các thầy để tu, rồi tập trung cái tâm niệm của chúng ta để chúng ta nhìn về chính mình, để xem những cái lỗi gì mà chúng ta cần phải sửa. Sống trong cái sự chánh niệm tỉnh giác trong mấy tiếng đồng hồ tại chùa, để chúng ta tìm được thế giới chư Phật. Chúng ta tập sống với thế giới chư Phật ngay tại chùa Vạn Phước này. Đó là cái tư tưởng mà những người hành pháp gia chúng ta cũng phải nắm bắt được. Chứ chúng ta không có tu là tách ly cuộc đời, không có xa lánh cuộc đời được. Bởi vì hoa sen phát triển không thể ra ngoài bùn nhơ nước động được. Cho nên cái đó là cái tư tưởng của những người hành giả Pháp Hoa. Vì vậy chúng ta không có nên có một cái tư tưởng tiêu cực, bi quan và yếm thế. Chúng ta phải năng động, chúng ta phải có một cái sự giải thoát ở trong bản thân của chúng ta. Cho nên muốn có được cái hạnh nguyện Pháp Hoa này thì chúng ta trước hết chúng ta phải tu trì giới, phải không? Cái giới luật là cái quan trọng nhất để mà chúng ta làm nền tảng, chúng ta đi tới con đường giải thoát giác ngộ. Nhưng mà khi chúng ta giữ giới này, tinh thần hành giả Pháp Hoa khi giữ giới không giống như những người khác. Thứ hai là chúng ta là tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo, chúng ta không cố chấp mà cũng không có phải rời xa những cái cơ bản nguồn gốc giới luật, mà chúng ta phải hiểu được giới, chúng ta mới thọ trì giới đúng mức được. Còn nếu giả sử như chúng ta tu Pháp Hoa, chúng ta muốn biểu trưng, chúng ta muốn tôn vinh, chúng ta muốn cái hoa sen trong lòng chúng ta nó nở rộ ra, cái như có nghĩa là cái nghĩa giải thoát á, chúng ta muốn cái chúng ta có sự giải thoát thì chúng ta đừng cố chấp, và chúng ta học phải bằng trí, tu phải hiểu được pháp môn chúng ta thì chúng ta mới tu được. Cho nên ở đây á, đầu tiên cái sự giữ giới, chúng ta muốn giữ giới thì chúng ta phải hiểu được giới, hiểu được cái nội dung ý nghĩa của giới, hiểu được nguyên do tại sao Đức Phật khuyên chúng ta không nên làm cái này, không nên làm cái kia, hiểu được cái ý của Đức Phật hả? Khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta giữ giới á, thì từ đó chúng ta mới thấy giới luật là tràng hoa thơm tô điểm nhân cách đạo đức của con người của chúng ta để thăng hoa. Còn nếu giả sử chúng ta giữ giới mà chúng ta không hiểu được giới, mà chúng ta cứ nghĩ là Phật dạy sao là cứ làm gì, Phật bảo không sát sanh thì chúng ta không sát sanh, Phật bảo không uống bia uống rượu thì cũng không uống bia uống rượu, gọi là giữ giới, chưa chắc đó là người giữ giới đúng. Đó là cái sự thật các bạn. Cho nên ở đây là tôi chỉ nói một vài điểm đó để cho chúng ta thấy là chúng ta phải giữ giới như thế nào để mang cái tính chất là tích cực, năng động và uyển chuyển. Đó mới gọi là tinh thần đại thừa. Mà canh tân nó không có phải cố chấp bảo thủ. Thế thì chúng ta mới đeo cái pháp y là đạo tràng pháp hoa chứ. Đạo tràng pháp hoa là dựa cái lời dạy của Đức Phật, cái tinh thần tư tưởng giải thoát là chính. Pháp hoa là dựa giáo lý của Phật, dựa vào cái giáo lý giải thoát của Đức Phật để thiên biến dạng hóa, làm Phật sự dấn thân vào cuộc đời để làm lợi ích cho mình và người khác, cho xã hội. Như thế gọi là hạnh nguyện của pháp hoa chúng ta. Còn nếu mà chúng ta đó chỉ biết vô chùa làm lợi ích cho chùa thôi, nhưng mà ra nhà, về nhà, ra xã hội chúng ta chẳng đối hoài tới, như thế thì pháp hoa ở trong chùa chứ không phải trên cuộc đời này. Nó rõ ràng như thế. Cho nên là cái nhìn của chúng ta phải khác với những người khác nếu như chúng ta là một hành giả pháp hoa. Bây giờ tôi nói với giới một cách rất đơn giản cho chúng ta thấy. Đầu tiên thì chúng ta thấy là cái Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sanh. Ở nơi khác thì chúng ta thấy là chúng ta cứ hay nghĩ rằng giới luật của Đức Phật là Đức Phật cấm không cho chúng ta làm cái này, cấm không cho chúng ta làm cái khác. Chúng ta nghĩ như vậy là oan cho Đức Phật của chúng ta dữ lắm. Ngài không có cấm ai cả. Các vị phải nhớ một điều này, mà là Ngài khuyên chúng ta không nên sát sanh, chứ không phải Ngài cấm chúng ta không được sát sanh. Bởi vì Đức Phật là một bậc đạo sư đưa đường chỉ lối cho tất cả con người. Nào muốn thoát khỏi khổ trong cuộc đời này thì nên theo lời dạy của Đức Phật để tu, để tìm được sự an lạc hạnh phúc. Còn ai không theo, muốn sống trong cuộc đời tận hưởng những cái vinh hoa phú quý thì tùy họ. Khi họ sống trong cái thế giới đau khổ thì họ phải chịu trách nhiệm bởi cái nhân của họ ra sao. Chứ Ngài không có ép. Cho nên khi chúng ta giữ giới, chúng ta phải biết là không nên dùng từ là Đức Phật không cho phép sát sanh, Đức Phật cấm không được sát sanh là không hợp lý trong bối cảnh thời đại này. Bởi vì thời đại này là thời đại trí thức văn minh tiến bộ, ai cũng có cái quyền để quyết định cái việc của mình làm, không ai cấm chúng ta cả. Ngay kể trẻ em á, chính phủ nhà nước cũng vừa ban hành cái luật là phải bảo vệ, phải không, cái quyền của trẻ em. Huống chi chúng ta là người lớn cũng phải có cái quyền sống, quyền quyết định cái tương lai vận mệnh của chúng ta là từ chúng ta quyết định. Cho nên Đức Phật chỉ là bậc đạo sư, là bậc dẫn đường chỉ lối, chứ không phải biến Đức Phật thành một cái người ban vui và cứu khổ cho chúng ta. Như vậy thì đạo Phật không đúng theo nghĩa đạo Phật của chúng ta. Chí thân như cha với con mà đi hành động khác nhau thì cũng phải đi khác đường. Các vị phải nhớ một điều đó. Ngay cả Đức A Nan cũng vậy nữa. Nếu mà gần Đức Phật nhiều nhất nhưng không chịu tu hành thì Ngài đó, Ngài A Nan là người cuối cùng chứng thánh, chứ không phải không? Cái điều này là chúng ta phải nắm bắt được. Và ngay cả Đức Phật cũng không thể nào mà cứu được cả dòng họ Thích Ca khi Đức vua A Xà Thế mang quân để mà chiếm đánh và gọi là trả thù cái dòng họ Thích. Đức Phật không muốn cái sự tàn sát, cho nên rằng là cản ba lần không được. Cản vua A Xà Thế, mỗi lần đem quân đánh là Đức Phật cản. Nhưng mà cản ba lần không được, bắt đầu Đức Phật mới dùng thần thông gom hết tất cả dòng họ Thích vào trong bình bát của Đức Phật. Nhưng khi mà Đức vua A Xà Thế đến mà không thấy được quanh về, nhưng mà cái nghiệp nó đến thì Đức Phật không thể cứu được. Cho nên khi dở bình bát ra là một dũng máu, không còn một ai cả. Điều này chứng minh cho chúng ta thấy rằng cái sự tu này Đức Phật không thể cứu chúng ta nếu như chúng ta không tu, mà chỉ có bản thân chúng ta mới cứu chúng ta thôi. Mà Đức Phật là một cái vị lương y đưa thuốc cho chúng ta uống để hết bệnh, còn uống hay không là quyền chúng ta. Đức Phật là một cái vị đạo sư chỉ đường cho chúng ta đi hay không là quyền của chúng ta. Cho nên cái tư tưởng của người hành giả pháp hoa, chúng ta phải nương Phật để phát triển đạo tâm cho chính bản thân mình, chứ không phải chúng ta nương Phật rồi dựa Phật, rồi xin Phật, cầu Phật cho chúng ta được giải thoát. Điều này trái với nhân quả của đạo Phật của chúng ta. Cho nên cái tư tưởng tích cực của chúng ta là tự mình sẽ giải quyết tất cả những cái hậu quả, những cái tốt xấu là do chính mình tự tạo. Nếu mà chúng ta ăn cắp, nhà nước bắt, bỏ vô tù đó, cứu cầu Phật thì Phật cũng đâu dám cứu cái chuyện này. Có phải không ạ? Đó là sự thật. Ai làm lấy chịu. Còn tự chúng ta cứu chúng ta ra khỏi tù là sao? Là chúng ta phải làm tốt những nội quy của trong tù và phải sửa sai. Thực tế ngày tháng qua nó đúng ngày đúng giờ, hoặc người ta thấy mình sửa đổi tinh tấn tốt, tự động người ta sẽ cho mình ra tù. Chứ Phật không có giúp mình cái chuyện này. Nếu giúp như thế thì nhân quả Đức Phật để đâu? Rồi đạo Phật là đạo thế nào? Cho nên các vị không tu mà để Đức Phật cứu hoài thì tôi cũng dạy gì tôi tu chỉ cho khổ đời của tôi, đúng không? Cái sự thật đó là như vậy. Cho nên cái tư tưởng của người hành giả Pháp Hoa chúng ta phải nhìn sâu và tích cực, năng động, không bi quan yếm thế. Nhưng mà những hành vi của chúng ta tu, chúng ta học, nó phải thực tế, khoa học. Như vậy mới gọi là Pháp Hoa được. Tuy nó đơn giản nhưng mà không phải là đại giảng đơn. Cho nên những con người ở đây, hành giả Pháp Hoa đây, gần 200 người ở đây là 200 hoa sen để tương lai sẽ tỏa ngắt trên cái cuộc đời này, và đặc biệt là tỉnh Sóc Trăng này. Nếu như chúng ta tu hành tốt từ chùa Vạn Phước này, và chính 200 người này sẽ tự chúng ta tận hưởng được thế giới chư Phật ngay trong tỉnh Sóc Trăng, gần nhất là ở tại chánh điện hay giảng đường của chùa Vạn Phước này. Chúng ta đi đâu mà xa dữ vậy? Thế giới chư Phật nó xa quá, mà ở đâu? Ở phương Tây. Phương Tây ai tới chưa? Chưa. Ai nói? Phật nói. Vậy thôi, biết phương Tây mà biết ở chỗ mô. Đúng không? Ví dụ như là thầy Quảng Tính, thầy Quảng Trí đó, hỏi anh thỉnh tôi về Sóc Trăng. Như tôi mà không cẩn thận mà tôi ú ớ, mà tôi hồ đồ, tôi hấp tấp đến Sóc Trăng không biết chùa nào, và không biết địa chỉ, đi hoài tỉnh Sóc Trăng cũng không biết đâu mò, không biết là đến chùa Vạn Phước. Như thế thì bởi vì chúng ta đi mà không biết đường thì mãi mãi không bao giờ đến được. Bây giờ các vị ở đây, chúng ta tu Pháp Hoa để chúng ta đi đâu? Mục đích chúng ta tu Pháp Hoa là gì? Mình phải khẳng định vậy chứ. Đạo tràng Pháp Hoa, cái mục đích tu nó rõ ràng. Hòa thượng đây chắc chắn sẽ không dạy chúng ta tu đi rồi Phật rước. Hòa thượng không bao giờ nói câu đó. Và nếu giả sử nói là chúng ta tu đi về thế giới phương Tây, đó là cái phương tiện thôi. Chứ về phương Tây chật lắm. Thế giới chư Phật không chỉ ở phương Tây không, nói thật với các vị, mà ở mười phương, chứ phải ở phương Tây. Mười phương thế giới, và ở đâu cũng có thế giới chư Phật cả. Chúng ta phải nhìn rõ được như thế thì chúng ta mới thấy được, à đúng mới gọi là giá trị của đạo Phật, thật sự là triết học. Thế giới chư Phật đó đâu có hình tướng có nhà, lầu, xe hơi, hoặc là tôn lạnh, tôn yết đồ để hình thức để cho chúng ta thấy đâu. Cho nên các vị ở đây đi tìm hoài không thấy, đúng không ạ? Các vị tu mấy chục năm rồi, mong mỏi về thế giới Tây Phương mà có ai đến đâu, có ai thấy đâu, không ai thấy cả, mà ai cũng đổ xô về hết trơn á. Về đâu? Nhắm mắt mà về không biết về đâu. Cả thầy lẫn trò đi đâu cũng không biết luôn nữa. Cho nên cứ người cho nên á, đạo tràng Pháp Hoa, những cái hành giả Pháp Hoa là học tu này, tu theo tư tưởng Đại Thừa. Mà chúng ta tu theo tư tưởng Đại Thừa là chúng ta phải sâu, tích cực, năng động, không bi quan yếm thế, và nó phải có một cái đầu óc nhạy bén. Và tất cả những hành động tu và học chúng ta, nó phù hợp với xã hội, trí thức của con người, phù hợp với khoa học. Thế mới gọi là hành giả Pháp Hoa. Thiên biến vạn hóa mà. Cho nên nếu mà nói về thế giới chư Phật á, thì các vị yên tâm, đừng tưởng tượng xa lắm. Các vị biết từ đây mà đi qua Mỹ đó, là tôi đi tới là 18 tiếng ngồi trên máy bay, chưa kể là ngồi chờ đợi. Ngồi là tôi trẻ mà đến tới thế giới của Mỹ đó là đã gãy xương sống luôn rồi. Bây giờ các cụ ở đây già 80 tuổi muốn về thế giới Tây Phương, nó bao nhiêu dặm đây, nó nằm ở đâu, nó cách cả 100.000 lần so với từ đây qua Mỹ, các vị đi nổi không? Nếu mà đi mà chưa tới nửa đường đã chết giữa đường, làm sao mà tới được Tây Phương? Bởi vì chúng ta đi tìm cái hình thức của thế giới, chư Phật có hình thức, cho nên mãi mãi không có được. Đức Phật Thích Ca giải thích trong Kinh A Di Đà là giải thích về cảnh giới Tây Phương. Tôi nói là có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có thế giới của chư Phật rõ ràng. Nhưng mà có đây không phải có hình tướng để chúng ta chạy đôn chạy đáo đi tìm cho nên không thấy. Rồi nói Đức Phật nói sao kỳ vậy, có hiểu được Đức Phật đâu, nghe Ngài nói là nhắm mắt cứ nhào tới chạy tới đi tìm không sao thấy. Cho nên cái đó là cái chúng ta phải nhớ. Thế giới chư Phật có nhưng không có hình tướng. Thế giới chư Phật là thế giới vô tướng. Tại sao và vô tướng chúng ta đến được? Cho nên thế giới chư Phật mà là thế giới vô tướng là chúng ta muốn vào, chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh, chúng ta mới đến được thế giới chư Phật vô tướng. Phải hiểu rõ được. Còn nếu như chúng ta nghĩ thế giới chư Phật có hình tướng như nhà này kia nọ thì các vị sai ý của Đức Phật. Bởi vì phàm sở hữu tướng, giai thị hư, hư vọng. Con người chúng ta mà chú trọng nhìn về hình tướng á, đều là hư vọng giả dối cả. Dạng pháp do duyên sanh, dạng pháp cũng do duyên diệt. Dạng pháp đều là giả, vô thường giả tạm. Cái gì có hình thức đều là giả cả. Ngay cả cái pháp mà không gian ngôn từ mà chúng ta không thấy cũng là giả. Thế thì mình nói thế giới chư Phật là bất sanh bất diệt, mà chúng ta nghĩ thế giới chư Phật là một thế giới có hình tướng là chúng ta sai ý của Đức Phật rồi. Có phải không ạ? Cho nên ở đây á, chúng ta tu là chúng ta cố gắng trở về thế giới chư Phật của chúng ta. Mà thế giới chư Phật nó nằm đâu? Đầu tiên nhất là trong tâm của chúng ta. Khi nào tâm hồn chúng ta thanh tịnh, lập tức thế giới chư Phật xuất hiện. Cho nên có cái câu là kỳ tùy tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tùy theo khi nào tâm chúng ta thanh tịnh thì lập tức là cái cõi tịnh độ sẽ xuất hiện. Nếu con người của chúng ta là sống bằng cái sự tâm thanh tịnh, cho dù chúng ta đang sống trong cái cuộc đời ta bà này, nhưng mỗi bước chân chúng ta đi là đều là thế giới chư Phật xung quanh chúng ta cả. Nghĩa của nó là như vậy á. Thế giới chư Phật là vô tướng bởi vì thế giới đó là dành cho những người có tâm thanh tịnh. Mà thế giới chư Phật là như vậy, chứ không phải là có hình tướng. Vì vậy cho nên bất cứ ở đâu, ở từ xa xôi của tận cùng của đất mũi Cà Mau tới địa đầu Móng Cái hay tỉnh Sóc Trăng cỡ nào chăng nữa, chúng ta cứ ở yên tâm, cứ ở tại chùa Vạn Phước, chúng ta tu suốt như thế, siêng tu như thế, rồi chúng ta sẽ tìm được thế giới chư Phật ngay tại chùa Vạn Phước, khỏi cần phải đi đâu xa, khỏi tốn vé máy bay và xe hơi xe cộ gì cả. Mình phải hiểu được như thế mới gọi là tinh thần Pháp Hoa chứ. Nhưng Pháp Hoa mà chấp quá là không được. Cho nên đến đây tôi quay trở về vấn đề cái tu của chúng ta làm sao tỏa được cái hương sen để gọi là một hành giả Pháp Hoa. Hạnh nguyện Pháp Hoa là nương theo giáo lý của Phật để tìm được hoa sen của chúng ta trong lòng. Hoa sen đó là gì? Là cái tánh giải thoát vốn có của con người của chúng ta. Như thế thì cái giới của chúng ta cũng vậy. Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sanh, chứ không phải cấm chúng ta không được sát sanh. Bởi vì Ngài đắc quả vô thượng chánh đẳng giác, Ngài dùng trí tuệ xét thôi thấy rằng con người chúng ta sở dĩ đau khổ bởi vì chúng ta hãm hại lẫn nhau, đấu tranh lẫn nhau, giành giật lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, cho nên cứ đời này sanh ra rồi lộn đi lộn lại, cứ giết hại oán thù nhau, cho nên chúng ta vẫn bị đau khổ cho nhau. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sanh. Mục đích là gì? Người đệ tử Đức Phật vào chùa đầu tiên là phải nên gìn giữ giới không sát sanh. Để chi? Thứ nhất là tôn trọng mạng sống của mình và tất cả muôn loài. Cái thứ hai là biểu hiện và nuôi dưỡng lòng từ bi của người đệ tử Phật. Đó là cái cơ bản đầu tiên của người đi vào chùa. Cho nên ở đây là chúng ta là Ngài khuyên chứ Ngài không có cấm. Nếu cấm như thế thì Đức Phật giống như các vị giáo chủ các đạo giáo khác, Ngài trở thành là cái người có quyền lực, phải không? Có ban ân và giáng họa cho chúng ta, phạt chúng ta. Không phải, Ngài rất từ bi. Cho nên các vị đừng bao giờ đưa Đức Phật vào một cái đối tượng là con người là giống như một ông vua, muốn nói gì là nói, bắt dân chúng làm gì là làm. Là Đức Phật không bao giờ có cái tánh đó cả. Như vậy mới gọi là Đức Phật, vì Ngài mới gọi là đạo sư tuyệt vời của cuộc đời này. các vị phải nhìn kỹ được vấn đề này. Cho nên cái giới đó, chúng ta giữ giới, có nhiều người chấp vào giới thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ bị cảm nhận được khi giữ giới là giới luật của Đức Phật giống như là một cái gông cùm xiềng xích trói tay trói chân của mình lại, không sống một cái sự tự do gì cả. Mà chúng ta cũng nghĩ rằng giới luật giống như là cản chúng ta, cản cái cuộc sống sinh hoạt của bản chất của con người. Như thế là sai. Cho nên khi mà chúng ta giữ giới luật mà chúng ta nghĩ như vậy thì bảo đảm trong lòng chúng ta không bao giờ có được sự an lạc trong nội tâm. Mặt chúng ta không có sáng như hoa sen được đâu, mà lúc nào cũng đua có đen đúa như là qua gọi là qua bụp qua bụp hoặc là qua súng mà màu tím vậy đó, không được. Chúng ta giữ giới như thế nào mà người ta nhìn chúng ta, người ta thấy càng tu cái mặt chúng ta càng hảo tướng. Tôi dùng chữ hảo tướng, tôi không có dùng chữ đẹp ở trong này nha. Người tu của chúng ta trong Phật học á, không có nơi đẹp ở đây, hảo tướng. Mà như vậy thì mới gọi là tu đúng hướng. Còn chúng ta giữ giới như thế nào, chúng ta tu kiểu gì mà nhìn vô giống Trương Phi không là chết rồi, nhìn vô là thấy sợ rồi. Như thế thì giữ giới đó nó không đúng theo luật của Phật đâu. Các vị nhìn Đức Phật của chúng ta đi, nhìn Đức Phật thấy uy nghiêm không, thấy nghiêm nghị không? Nhưng trong uy nghiêm và nghiêm nghị của Đức Phật tỏ ra một cái nét từ bi mà chúng ta nhìn, càng nhìn chúng ta càng cảm thấy gần Ngài hơn, chứ không có sợ. Như vậy tu phải nhìn Phật tu kìa, chứ đừng có nhìn người này người nọ tu. Chúng ta có cái bệnh á, là hay tu theo các bạn đồng nghiệp á, tu theo phong trào đó. Nó đang tu Pháp Hoa gì, cái bà nào bà vô đây bà tu một thời gian mà nói bà ơi, bà phải trì thêm đại bi đi, hiệu nghiệm lắm, tốt lắm á. Bà kia làm sao bị bệnh như thế trì đại bi nó hết liền. Bà này ung thư giai đoạn cuối trì nó hết liền. Bà trì đi, bà trì đi là bà cũng chết sớm luôn. Ung thư giai đoạn cuối mà nói mà hết thì nó mơ hồ quá. Cho nên ở đây chúng ta trì kinh, trì chú là một điều tốt, nhưng đừng có quá đặt niềm tin cái kiểu mù quáng. Đó là chúng ta tự hại Phật Pháp chúng ta. Không phải vậy. Chúng ta trì kinh, chúng ta trì chú là chi? Để tập cho chúng ta có một cái nội lực, có một cái sự kiên định. Để làm gì? Để chúng ta không bị lung lay buồn phiền vì cái bệnh chúng ta đang quá trầm kha. Vậy mới gọi là trì cô chú chứ, chứ phải trì chú cho hết bệnh. Còn cái thân của chúng ta bệnh thì ai cũng có bệnh cả. Nhưng mà chúng ta tụng kinh niệm Phật là để tạo cho chúng ta có một cái niềm tin. Từ cái niềm tin thì cái tâm chúng ta mới an. Mà khi tâm an thì tư tưởng nó thoải mái, thì cái bệnh của chúng ta nó đỡ hơn, nhẹ hơn. Nói như thế thì ta mới chấp nhận được. Có bao giờ trên cuộc đời này ung thư giai đoạn cuối rồi mà trì chú hết không? Tôi quỳ xuống tôi lại ba lại cái người đó liền. Cho nên khi chúng ta nói cái quyền bí của Đức Phật, nó phải hợp với khoa học đàng hoàng. Anh vừa trì kinh mà anh cũng phải vừa trị bệnh á, thì cái đó hợp lý. Chứ giờ không có trị bệnh mà trì kinh thì bảo đảm chưa chắc. Cho nên chúng ta hành giả Pháp Hoa là chúng ta tu theo tư tưởng Đại Thừa, hiểu tất cả mọi vấn đề chúng ta trước khi chúng ta tu. Cho nên cái giới sắc sanh cũng vậy. Các vị á, một con muỗi cũng không giết đúng không? Đúng không ạ? À, nhưng mà chúng ta tu ở đây là Phật tử, chúng ta là tu là gieo duyên, chứ không phải tu gắt củ kiểu. Đúng không? Chúng ta tu nhiều đời kiếp, chứ không phải kiếp này tu là ngày mai là thành Phật đâu mà gấp dữ cả. Tu là một quá trình cải tạo tư tưởng từ xấu trở nên tốt đẹp. Mà nói là quá trình có nghĩa là hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, đời này qua đời khác. Đức Phật tu ba A Tăng kỳ kiếp, kiếp cuối cùng Ngài mới thị hiện trên cuộc đời này để làm học, coi như là tu cái hạnh Bồ Tát cuối cùng để thành Phật. Chứ chúng ta đừng có tưởng rằng là tu thành Phật dễ. Dễ mà không dễ, nhưng mà không dễ thì vẫn dễ. Tất cả đều do chúng ta. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Cho nên đừng có bi quan mà cũng đừng có mà nhìn viễn vông. Cho nên cái này tôi mới nói các vị, có một số người, ví dụ trong này nha, tôi lấy ví dụ thôi nha, Ví dụ trong này chúng ta đang ngồi tu như thế này đó, có một mũi alofen mà đây là mùa đang bị dịch sốt huyết chẳng hạn, nó bay vò nó lựa người nào đẹp nó bấu vào như thế đó. Ví dụ vậy đó, ví dụ con mũi alofen mà nó cái người nào đẹp nó có duyên với con mũi nó tới nó chích ở ngay chỗ đó. Nếu chúng ta giữ giới đó, chúng ta giữ giới sát sanh thì lúc đó tôi hỏi các vị có đập nó hay không đập cho nó trắng. Các vị nào không đập giơ tay. Rồi, có 5 người, các vị nào đập giơ tay thầy coi. Trong đây thầy thấy có một số người không giơ tay theo phái nào. Đó là một cái vấn đề. Cho nên chúng ta giữ giới đó, chúng ta giữ giới là chúng ta phải hiểu được giới. Chúng ta giữ thì chúng ta mới không bị hoang mang. Các bạn thấy không? Còn các vị mà chữ đâu nghĩa đó mà nói là Đức Phật cấm không được sát sanh, nghe cái từ cấm là sợ. Cho nên rằng đang cái dịch sốt xuất huyết mà con mũi alofen nó chích mình, cứ để không dám giết, cứ để cho nó chích. Nó chích vô rồi chúng ta bị bệnh sốt huyết, chúng ta chết là chúng ta hoang mạng. Đức Phật quở chúng ta tu là ngu quá, chúng phải xem. Tại sao vậy? Bởi vì làm thân người đâu phải dễ. Chúng ta có cái thân người này phải bao nhiêu đời kiếp chúng ta mới có được cái thân người này. Làm thân người mà là con trai nữa là càng tu dễ sợ hơn nữa. Không, người nữ là nghiệp nặng lắm. Làm con trai là phước báo, mà con trai mà tướng hảo nữa càng phước báo. Mà chúng ta không tận dụng như thế để chúng ta tu hành nghiêm chỉnh để tăng hoa, mà chúng ta lợi dụng cái đẹp đó để làm hoành hành thiên hạ thì bảo đảm sau này tội gút đầu luôn. Mai mốt xuống á, trở thành con người nó méo mặt méo mồm tùm lum ra không được. Cho nên á, làm thân người là khó. Vì vậy cho nên chúng ta phải bảo tồn cái sự sống của chúng ta để chi? Để chúng ta tu. Chúng ta hy sinh cái này để chúng ta bảo vệ cái lớn. Chúng ta thà giết con mũi để bảo vệ cho cái thân lớn này để chúng ta tu. Nó hay hơn chứ. Cho nên ở đây cái giới sắc sanh chúng ta phải biết là nó có nhiều cấp độ khác nhau. Cũng giống như chúng ta, nếu chúng ta mà giết một cái người mà chính phủ, chúng ta bị nặng tội hơn đúng không, so với giết một con người bình thường. Rồi bây giờ chúng ta giết con người á, nặng hơn là giết con gà con vịt. Mà chúng ta giết con gà con vịt á thì nó lại nặng hơn là chúng ta giết con muỗi đó. Mà giết con muỗi chúng ta nặng hơn là giết con vi khuẩn chứ. Cỡ nào nó ra cỡ đó. Cho nên chính như vậy mà người tu sĩ của chúng ta đó, mỗi bước đi đều phải có chú để đọc hành bộ bất thương trùng. Bất cứ một người đệ tử Phật bước đi phải trì chú, bởi vì một bước chân chúng ta đi là giết bao nhiêu vi khuẩn ở dưới bàn chân rồi. Mà nếu mà chúng ta sợ giữ giới mà không sát sanh á, chúng ta ngồi như thế này, mà tôi ngồi như thế này suốt cả mấy chục năm tu là bảo đảm tôi chết chắc luôn, chưa có thành Phật được, đâu dám đi đâu, phải không? Ngồi chứ bước đi là chết, giết sát sanh hết, đúng không ạ? Mà như thế thì làm sao ăn, làm sao phải đợi ta hầu chứ đâu dám đi đâu. Ăn rồi nó vô phải ra chứ, mà ra là phải nhờ người ta bế à. Không, đó là cái chúng ta giữ giới tiêu cực không được. Cho nên tinh thần hành giả Pháp Hoa, chúng ta khi giữ giới thì chúng ta phải hiểu được mật ý Đức Phật, tại sao Ngài khuyên chúng ta không nên sát sanh, mục đích là gì, chúng ta phải nắm bắt được. Đó là cái điều quan trọng nhất. Vì vậy cho nên các vị biết đó, trong cái sử liệu đó, Ngài Tòng Thẩm Pháp Sư bóp chết con mèo giữa đại chúng. Như vậy thì tôi hỏi các vị, Ngài đó có tội sát sanh hay không? Có không? Nhìn vô là nói có thì rõ ràng đúng không? Ngài cầm nguyên con mèo to tướng bóp chết mèo mà thả xuống bỏ vô vô phòng mà. Nhưng mà các vị có biết rằng là Ngài bóp chết con mèo hình thức, nhưng tâm Ngài đang trong tình trạng nào hay không? Mình đâu biết. Tâm Ngài thanh tịnh, bóp chết con mèo để mà khai ngộ cho tất cả đệ tử từ cái vấn đề gìn giữ giới kỹ rồi, để mà phá đi những cái đó, trở về cái tánh thanh tịnh vốn có, bỏ giới để mà đi về thế giới giải thoát. Cho nên tất cả giới luật kinh của chúng ta đều là phương tiện, đều như ngón tay chỉ mặt trăng. Đức Phật của chúng ta đó muốn cho chúng ta thấy được mặt trăng, cho nên Ngài mới chỉ tất cả chúng sanh phải nương theo cái ngón tay để theo cái hướng đó mà nhìn thấy mặt trăng. Mục đích là như vậy. Cho nên kinh luật luận Đức Phật giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Mà chúng ta đọc kinh, chúng ta chấp vào kinh, giữ giới chúng ta chấp vào giới, giống như chúng ta cứ nhìn ngón tay mãi mãi không bao giờ thấy được mặt trăng. Chúng ta đã và đang bị như vậy. Như thế làm sao chúng ta gọi là tư tưởng đại thừa nó nằm nằm đâu? Chúng ta hành giả pháp hoa thì dứt khoát không có tinh thần đó. Giới luật của Đức Phật cũng vậy, giống như là cái thuyền đưa người qua sông. Thuyền là giả mà, nhưng mà nó có hữu dụng cho chúng ta, bởi vì chúng ta đang cần chưa qua sông, cho nên chúng ta phải nương theo thuyền. Thì bây giờ tâm chúng ta đang yếu ớt, chúng ta phải nương theo giới, giữ giới để cho tâm chúng ta kiên định. Cho tới khi nào mà cái thuyền tới bờ, chúng ta phải buộc bỏ thuyền để lên bờ giải thoát. Còn ở đây chúng ta đó, bây giờ thuần giới rồi mà cứ chấp vào giới như thế là chúng ta không bao giờ thấy được giới. Mà giữ giới như thế là coi như là phá giới chứ không phải là giữ giới. Nên cho nên cái hiểu được cái tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo của chúng ta là như vậy. Cho nên các vị có biết khi chúng ta coi Tây Du Ký đó phải không? Có ai có coi không? Tôi bảo đảm già trẻ bé lớn đều coi, tôi cũng coi nữa mà. Coi để thấy được cái triết lý Phật Giáo nó nằm chỗ nào. Khi mà cái phim đó ra đời đó, bao nhiêu dân chúng xôn xao, nói sao kỳ vậy? Cảnh giới Phật mà cũng có hối lộ đúng không ạ? A Nan Ca Diếp ra hỏi đường tăng đúng không? Hối lộ. Chúng ta nhìn hành động đó cái ta, chúng ta nói ủa sao chư Phật nói thế thì không phải. Đó là cái triết lý Đại Thừa Phật Giáo ở cái bước đi. Khi đường tăng trên đường tu học như vậy đó, tới lúc đường tăng phải bỏ tất cả những gì mà con người ở đời đang tham chấp, ông có bỏ được hay không? Để ông thấy được Phật nè. Thấy được Phật có nghĩa là chúng ta chứng đạo. Thấy được Phật có nghĩa là chúng ta bắt đầu đến bến và bắt đầu rời bỏ thuyền để lên bờ đó. Giây phút này là quan trọng nhất. Cho nên các vị biết là đường tăng á, bình bát là cái mạng sống duy trì cho cái cuộc đời tăng lữ, không bao giờ rời khỏi. Vì vậy cái bình bát đó bình bát vàng nữa. Mà hễ chúng ta ngoài đời mà không tu cứng cửa đó, thấy vàng là chúng ta khoái rồi đúng không? Mà kim cương khoái hơn nữa. Cho nên chúng ta có bao giờ mà đám người ta đứng ở giữa chợ trời mà khoe đâu, giấu thật kỹ sợ người ta cứa cổ sao? Nhưng đối với đường tăng, A Nan Ca Diếp ra để mà thử, bây giờ muốn gặp Phật thì đưa bình bát đây này kia nọ. Cho nên đường tăng lúc đó sẵn sàng đưa bình bát, mặc dù biết bình bát là cái hậu mạng của một người tăng lữ. Không có bình bát là mình không duy trì được mạng sống. Nhưng mà đường tăng thấy rằng đã đến bờ rồi phải bỏ thuyền đó, cho nên đường tăng mới đưa bình bát cho A Nan và Ca Diếp. Đó là cái điều mà muốn nói là anh có bỏ chưa, bỏ cái chấp như của anh chưa, cái mà anh đang cần mang nhiều nhất anh có bỏ được chưa, bỏ mới thấy được Phật. Nó cái nghĩa triết lý của nó như thế. Rồi bây giờ còn chưa nữa, thấy Phật rồi á mà nhắm mắt nhắm mũi mà nghe Phật là còn tiêu tùng hơn nữa. Cho nên các vị thấy khi mà đường tăng tới gặp Phật Tổ Như Lai mà đưa kinh á, các vị thấy đường tăng mừng quá, thấy Phật là mừng rồi, mà nghe nói còn mừng hơn nữa, mà đưa kinh là mừng nữa. Cho nên cả thầy cả trò nhắm mắt nhắm mũi cầm kinh về không coi gì cả. Có nghĩa là vô minh đang nằm ở chỗ đó. Cho nên khi cầm kinh về rồi á, bắt đầu mở ra coi thì toàn là không thấy chữ đâu hết, lập tức phải quay trở về lần thứ hai gặp Phật để mà thỉnh kinh. Các vị thấy chưa? Cho nên khi lần thứ hai về thỉnh kinh như vậy á, ai là người coi đầu tiên? Gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh gọi là cái trí huệ vốn có của con người của chúng ta soi trước. Đường tăng tượng trưng cho cái người tu của chúng ta. Rồi bắt đầu đường tăng mới coi, cả thầy trò đều coi kỹ, bắt đầu mới ra đi. Cho nên muốn nói rằng tới thế giới chư Phật mà anh dùng cái tâm chân thành không là anh chết liền. Tự vì ma có thể hiện được chưa Đức Phật được. Cho nên chúng ta phải dùng trí để xét coi phải Phật thiệt không ạ. Vậy Phật đưa kinh là phải coi kỹ coi có hay không chúng ta mới mang về. Như vậy mới gọi là cái giá trị của người đi thỉnh kinh. Cho nên Tây Du Ký là một cả một cái triết lý đạo Phật. Chứ không phải là chúng ta nghĩ thế giới chư Phật là hối lộ, không phải. Đó thì quay trở lại vấn đề giới luật cũng vậy. Hiện giờ chúng ta tâm chúng ta còn yếu ớt, chúng ta nương theo giới, quân tập giới để làm sao đó là một cái hàng rào bảo hộ cho cái cây non của chúng ta đang bén rễ và cứng cựa. Cho tới khi nào nó trở thành cây cổ thụ thì lập tức hàng rào không còn giá trị nữa, chúng ta dẹp giới qua một bên, trở về sống bản chất thanh tịnh vốn có của chúng ta trong cuộc đời, đâu cần giới nữa. Đó là cái nghĩa rốt ráo giải thoát của đạo Phật chúng ta nằm đây. Còn ở đây chúng ta chấp quá thì không được. Thế mà cho nên ở đây trường hợp con mũi Alofen, nếu mà chúng ta có nhiều người giữ giới còn dễ thương lắm, coi như là không cho nó cắn mà cũng không đập, nhưng mà phủi nó qua người khác, không dám đập á, phủi qua người khác. Mà khi nó phủi ra nó bay qua người khác, nó chích cho người khác mà chết thì mình cũng mang tội là sát sanh gián tiếp nữa, cũng chết. Cho nên ở đây đó, quan trọng cái cách đập của chúng ta, tư tưởng nào đó là quan trọng. Chúng ta có tư tưởng sân hận muốn hại chết nó, hay là chúng ta nghĩ rằng là phải thà hy sinh này để giúp cho tất cả những con người khác, để bỏ bớt đi cái bệnh dịch sốt huyết. Như thế giữ giới mới đúng khoa học, mới đúng thực tế, mà người ta mới ngưỡng mộ Phật giáo mình. À, đạo Phật thật sự là triết học, khoa học thực tế, nó có viển vông đâu. Các vị thấy không, tự thân này ai sanh ra, ba mẹ mình nuôi lớn lên, rồi cộng thêm cái sự nỗ lực của mình mới dễ dàng mới thở trở thành tài gì. Đang bác sĩ, kỹ sư đàng hoàng, cái giữ giới kiểu gì mà nói chích đi không được. Cái đó là cái thực tế mà chúng ta phải nhìn. Cái điều thứ hai mà tôi muốn nói, trong xã hội này chúng ta còn nhiều cái chúng ta phải uyển chuyển lắm. Vừa năm, những năm vừa qua là H5N1 đúng không? Dịch cúm da cầm, rồi heo lở mồm lông móng gì đó. Nếu như chúng ta ở đây trong con người này mà buôn bán làm ăn cái kiểu mà nuôi cả mấy trăm con gà, mấy trăm con vịt, mấy chục con heo chẳng hạn, lỡ may mà trong đàn đó nó có một cái con nhiễm H5N1, lỡ may trong đàn heo nó có bị lỡ mồm lông móng, bây giờ nhà nước lịnh ra là hễ ở đâu có như thế là diệt hết tất cả. Như thế thì chúng ta là đệ tử Phật nè, giữ giới sát sanh nè, đứng trước tình hình đó chúng ta phải làm sao đây? Giữ giới là phải vậy đó, hiểu được giới chúng ta mới uyển chuyển được giới. Như vậy mới người là hiểu được giới và giữ giới đúng mức, chứ không phải là nhắm mắt là giữ giới là đúng đâu. Rồi mặc kệ cho nhà nước nói gì nói, Phật là tôi giữ giới theo Phật, Phật nói không sát sanh cho nên cũng không cho ai sát sanh gì cả. Như thế thì chúng ta làm như thế là đạo Phật tiêu cực, không đúng theo đệ tử Phật. Nó là cái đó là như vậy. Thì trong khi đó chúng ta cũng phải là nhập gia tùy tục, vì dịch bệnh mà, vì giết tất cả con vật để bảo vệ con người hay hơn chứ. Cho nên, nhưng mà quan trọng cái tâm mình như thế nào đối với các con này, cái tình thương của chúng ta như thế nào, đó là cái cách xử trí của chúng ta. Như thế thì chúng ta mới thoát ra được cái vấn đề mà giữ giới đúng theo chánh pháp là như vậy. Tinh thần Đại Thừa Bồ Tát là như vậy. Giống như ngài Tòng Thẩm Pháp Sư á, vì khai thị cho tất cả đệ tử không có rời vào cái vấn đề cố chấp về giới luật, cho nên ngài đứng ra trước dạy chúng bóp chết con mèo đó, rồi lắc hơi nó tự động nở giữa đại chúng như thế này. Ngài cầm cái dép bỏ lên trên đầu đi ra như thế này. Ngài đâu phải là điên đâu, mà ngài phá đi cái tướng mà con người than bị nô lệ cho cái tướng đó. Ai cũng nghĩ cái dép là ở dưới đất, phải không ạ? Bỏ mang dưới chân là cái chỗ mà thấp hèn nhất, nhưng mà ngài lấy từ cái chỗ thấp hèn này thượng lên trên đầu để muốn nói cho chúng ta thấy rằng cuộc đời của chúng ta cái gì nó cũng giả hết, cho nên đừng bao giờ chấp vào cái nào là quan trọng, cái nào là không quan trọng, để rồi chúng ta phải khổ vì nó. Cho nên ngài mới là đảo lộn là như thế, phá đi hết tất cả. Còn mình ở đây trên đầu của mình là thờ cha thờ mẹ, ai mà sỉ vả gì cái đó đầu là mình tức mình tát liền, đúng không? Như thế thì mình bảo vệ cái ngã mình, đầu này đâu phải thờ cha mẹ đâu. Cái tâm chúng ta mới thờ chứ đầu đâu có thờ. Thờ thì mình phải để nguyên bàn thờ trên đầu mới gọi là thờ cha mẹ chứ, đúng không? Và thờ cha mẹ như thế nào nữa? Cái việc mà thờ cha mẹ, tổ tiên, ông bà, mấy mốt tôi còn nói nữa, cái chuyện đó để qua một bên. Cho nên tôi muốn nói rằng hạnh nguyện Pháp Hoa là đối với những người hành giả Pháp Hoa, đặc biệt ở chùa Vạn Phước này, chúng ta phải có một cái nhìn thoáng, sâu sắc hơn, thực tế hơn, và không xa rời chánh pháp. Trách nhiệm chúng ta là phải vậy. Cho nên tôi mới gợi mở cho các vị một số cái phương pháp như vậy, cái tầm nhìn, để rồi chúng ta Dựa theo cái lời dạy của Hòa Thượng ở đây, chúng ta tư duy sâu hơn nữa thì chúng ta mở ra một cái con đường mới để tất cả đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta này bắt đầu dấn thân hành đạo, vì mình, vì người khác và ngay cả tất cả cho cái nơi mà chúng ta đang tu tập. Chứ mà đeo cái băng đạo tràng Pháp Hoa mà làm trái hết trơn, đụng đâu là cố chấp như thế thì đeo làm cái gì? Cái tư tưởng đó đó. Cho nên các vị thấy Hòa Thượng ở đây, khi các vị tiếp xúc các vị sẽ thấy như thế nào? Hiền hòa, từ tốn, đạo hạnh toát ra ngay. Chứ tánh con người bên trong nó thể hiện ra bên ngoài ngay. Đâu phải là nói ranh như tôi mới gọi là giỏi đâu, chưa chắc đâu, đúng không? Mà cái tâm đức mới là quan trọng. Cho nên các cụ lớn, càng lớn các cụ ít nói, nhưng mà các cụ dùng thân giáo để độ chúng ta. Chỉ cần chúng ta nhìn các cụ qua lời ăn, tiếng nói, đi đứng, nằm ngồi là chúng ta học được cái hay. Đó là bài pháp không lời nhưng mà đầy đủ triết lý mà để chúng ta trang bị cả đời, không hết. Sự thật đó là như vậy. Cho nên không cần học cao siêu, từng bước thôi. Mình là tu theo dạng mà Ngài Thần Tú tiệm tu đó, chứ Ngài Huệ Năng mà cái gì cũng phá, cái gì cũng đốn, coi chừng đó, không đúng đâu. Cho nên á, muốn tạo nương theo lời dạy của Phật để trở thành một hoa sen thì chúng ta phải nương theo giáo lý Phật. Mà nương theo giáo lý Phật là chúng ta tu theo giáo lý Phật. Mà tu theo giáo lý Phật thì giới định tuệ là cái nền tảng đầu tiên của tất cả hàng xuất gia và tại gia. Cái nền tảng đó là cái phương pháp giới định tuệ. Cho nên chúng ta giữ giới, tôi mới nói các vị đó, giữ giới là phải hiểu được giới, sống với giới, và làm sao cảm nhận được cái sự an lạc khi chúng ta giữ giới. Từ trong nội tâm á, thì cái giữ giới nó mới đúng mức. Cho tới khi mà nó, nội lực của chúng ta bắt đầu nó cứng rồi đó, quân tập mà, quân tập tu trì giới, mài dũa, nó trở thành viên kim cương rồi đó, nó cứng rồi. Thì chính cái nội lực này, khi chúng ta cầm tiền, cầm vàng, cầm bạc, đối diện sắc đẹp, đối diện danh, đối diện lợi, chúng ta không bị đắm nhiễm, tâm vững, không lay động. Như vậy từ thành tụ giới nó sẽ chuyển sang cái định, tâm chúng ta không bị ô nhiễm, gọi là định. Mà khi tâm không bị ô nhiễm lay động bởi cuộc đời, lập tức không còn phiền não trong tâm hồn nữa. Như vậy thì tuệ bắt đầu nó hiển bày rồi. Tu theo dạng đó, đó. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa chúng ta lấy hoa sen làm tiêu điểm. Hoa sen này là muốn nói về cái tinh thần nhập thế cứu đời, phương pháp tu năng động tích cực mới gọi là hình ảnh của hoa sen. À, các cô bác nào mà giữ giới, ăn chay niệm Phật thì tốt, nhưng mà chúng ta phải uyển chuyển nha. Ví dụ như hôm nay, tôi nói ví dụ nữa, chúng ta tu Bát Quan Trai. Chúng ta ở đây có tu Bát Quan Trai không? À, nếu như chúng ta tu ở đây hoặc là những chùa khác thì chiều có ăn không? Không. Như thế thì nếu như trong cuộc sống, nếu chúng các vị như chúng tôi là khác, nhưng các vị là đã và đang tu tập, nhưng các vị còn mang cái trách nhiệm là phải gọi là hoàn thành cái bổn phận ở đời. Cái bổn phận ở đời là gì? Làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm con, làm công nhân, làm bổn phận của mình ở một người công dân trong xã hội. Cho nên cái sự giao lưu, đối tác chúng ta không thể bỏ được, đúng không ạ? Như thế thì bây giờ cỡ này là đều có bà xui, ông xui hết rồi. Nếu như ngày hôm đó, tôi lấy ví dụ á, nếu như ngày hôm đó mà con của ông xui của mình đám cưới, mà mình với bà xui này quá thân thiện, mà ngày đó là ngày Bát Quan Trai, người ta mời mình là nhân vật chính như thế, mình có đi hay không? À, may mới đây mà nhiễm được rồi ha, đi liền ha. Nhưng mà đi như thế nào mới là quan trọng. À, đó mới gọi là quan trọng. Bởi vì hôm nay mình tu, mình vì vấn đề quyền biến để giữ được cái sự giao lưu ở cuộc đời. Vì chúng sanh mong mỏi cho nên mình đáp ứng, có sao đâu. Vì giữ được cái tình ngoại giao, chúng ta vẫn đi. Nhưng phong cách chúng ta đi như thế nào? Có phải là vô trong đó vui quá rồi, 1, 2, 3, vô, cái kiểu đó không? Cái kiểu này là tu nó rớt hết luôn. Đúng rồi. Cho nên phong cách chúng ta lúc đó là chúng ta là một tu sĩ. Phong cách là một tu sĩ mặc dù hình thức đời. Chúng ta đến đó, chúng ta không ăn, nhưng chúng ta uống nước để hòa nhập một chút xíu, đúng không ạ? rồi đợi khi khai mạc, rồi cô dâu chú rể, rồi gia chào quan khách này kia. Ví dụ khi nhập tiệc rồi, mình cũng ráng nương lại 10 phút uống nước nói chuyện chút xíu rồi đợi các cháu tới chúc mừng là mình về. Như thế có gì đâu mà phạm nếu như tâm chúng ta luôn nghĩ mình đang tu. Mắc mớ gì đâu phạm. Cái đó là cái mà hầu hết Phật tử chúng ta bị cố chấp đó. Cho nên chúng ta tu mà không khéo ra đời không có con ma nào chơi với mình nữa hết. Nếu mình cố chấp như thế không được. Cái điều thứ hai tôi muốn nói các vị, những người tu bắt quan trai mà chiều không ăn. Nhưng mà nếu những người mà bị bao tử á, cắt 2/3 bao tử chỉ có 1/3, như thế thì người ta ăn nhiều lần nhưng mà không thể để đói được. Thì những các vị này có được phép để vào tu bát quan trai hay không? Chùa tôi là tôi mời thỉnh vô luôn, chứ tôi không có cản. Bởi vì họ là như thế. Thế thì buổi chiều đó, nếu những người nào khỏe phát tâm được, không ăn chiều mà tâm vẫn giữ được cái khỏe mạnh và hợp theo cơ địa đó, thì chúng ta cứ giữ là một điều tốt. Còn vấn đề mà người mà bị cắt còn 1/3 bao tử dễ đói, chúng ta xin phép chủ trì cho phép chúng ta ăn nhẹ vẫn được như thường, với điều kiện chúng ta sám hối trước, lễ Phật trước, cầu xin. Cái đó là bình thường. Bởi vì tất cả đó là hình thức để tập trung cho chúng ta có được cái tâm thanh tịnh. Đó là cái mục đích chính của chúng ta. Nhưng mà cái cách ăn của chúng ta có cái sự hổ thẹn, nhẹ nhàng, chứ phải khua bát, khua chén, khua này đi đủ thứ như thế. Cái đó là cái gọi là tu canh tân và thích hợp với thời thế và thích hợp với cơ địa của chúng ta. Như vậy người đó mới gọi là người biết tu. Tôi nói như vậy, ngay cả chùa tôi bây giờ cũng vậy. Khi xưa là không ăn chiều, nhưng mà bây giờ tôi thấy các cụ già hết trơn rồi, mà các cụ ăn buổi trưa ăn có chút rồi, mà cứ hay đói. Bây giờ tôi hỏi, tôi xin ý thầy trụ trì hoan hỷ ngay.
Vậy các bác nếu ai mà cảm thấy không giữ được cái ăn cơm chiều, các bác giơ tay đăng ký đi thầy để một bên sắp đặt đàng hoàng, dặn dò kỹ lưỡng ăn ở bước đầu, chứ phải ăn nguyên tô bự như không phải. Ăn để lót dạ để đi, để chúng ta có sức tiếp tục tu cho tới sáng sợ. Cái đó là còn hơn mà chúng ta không ăn mà tâm chúng ta nhìn thấy là thèm thì chúng ta cũng ăn quá cha rồi. Cái đó cái thật là cho nên nó có thực mới vượt được đạo. Các vị phải nhớ có thực mới vượt được đạo. Tôi nói như thế là mặt tư tưởng thôi, còn các vị trụ trì là tùy nghi của các vị trụ trì. Nhưng đối với chúng ta đi tu á, chúng ta phải có một cái nhìn nhận thức, bởi vì chúng ta là niềm hành giả pháp mà nó phải là đúng pháp hoa, là đúng theo tư tưởng đại thừa Phật giáo. Cho nên ở đây chúng ta là phải học sâu hiểu rộng, tu cực lực và hành đạo cũng cực lực, làm Phật sự nhiệt tâm mà ra đi không để dấu vết, đó mới gọi là pháp hoa. Các vị thấy là hoa sen nước đổ nó không chứa một cái gì cả. Bây giờ chúng ta có thể hạnh pháp hoa ở chùa Vạn Phước, mà chúng ta có duyên chúng ta tề tụ chúng ta tu, thì khi nào chùa Vạn Phước có Phật sự,
tự động tất cả hành giả pháp hoa tề tụ về để hỗ trợ Phật pháp, để làm cho cái cuộc lễ nó thành tựu viên mãn. Xong lễ rồi tất cả hành giả pháp hoa trở về vị trí của chính mình hết, và cũng không để cho thầy trụ trì phải ghi nhận cái công đức của chúng ta gì cả. Đó mới gọi là pháp hoa. Chứ không phải vô ở đây hàng năm công quả chùa được thầy trụ trì quý, có công lao cho chùa, lúc nào cũng xin cái ngã to tướng, ngồi cũng đòi ngồi trên người ta, để thầy trụ trì nói gì phải theo ý của mình mới được, còn không là giận bỏ về pháp hoa đâu chỗ này. Đó là cái mà chúng ta phải nhớ một điều. Cái hạnh pháp hoa là lót đường cho thiên hạ đi, và ẩn làm Phật sự mà ẩn, mình làm cho Phật biết chứ đâu có làm cho trụ trì biết làm chi. Nhưng bởi vì ở thế gian trụ trì là cái người trông coi tam bảo, chúng ta làm gì chúng ta phải trình, phải bạch, phải thưa để thầy trụ trì biết cái việc của chúng ta làm thôi. Nhưng mà quan trọng là Phật chứng minh lòng thành của chúng ta, chứ đừng có kêu réo trụ trì phải biết công lao của mình, thì mình làm phước để làm gì, phải không ạ? Cho nên cái tinh thần của người pháp hoa là vậy. Đi đâu chúng ta tu kiểu gì tôi không biết, nhưng mà chúng ta đi bất cứ một cái ngôi tam bảo nào, đi tới chùa nào, Người ta nghe nói đạo tràng Pháp Hoa chùa Vĩnh Phước, người ta mở cửa, người ta đón chúng ta, bởi vì những nhân tố tu rất là dễ thương, dễ mến, và làm được Phật sự, thật tu thật học, đi đến đâu ai cũng ngưỡng mộ. Chứ đừng bao giờ chúng ta tu kiểu gì mà thấy đạo tràng Pháp Hoa tới người ta đóng cửa ha, tu lộn đường. Cái đó là cái sự thật đó. Cho nên ở đây tôi không mong cầu các vị phải làm gì to tát, nhưng những cái rất đơn giản như thế các vị phải làm. Đó là cái nền tảng của chúng ta trước đi hẳn. Nội lực chúng ta có đức, mặc sức mà ăn, ngũ xạ tự nhiên hương. Nếu giả sử mà tâm chúng ta thật tu thật học, long thần hộ pháp gia hộ, tự nhiên chúng ta gặp được minh sư. Giống như ở đây các vị, tất cả chúng ta ngồi đây đều là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, của đạo tràng Pháp Hoa nhiều đời kiếp. Bây giờ chúng ta gặp ở đây dưới sự hướng dẫn của hòa thượng, đây cũng là thân bằng quyến thuộc của chúng ta nhiều đời kiếp. Cho nên hòa thượng phải hợp Pháp Hoa, chúng ta có căn tu Pháp Hoa, cho nên thầy trò mới gặp nhau. Thì bây giờ thầy trò gặp nhau thì chúng ta phải cùng nhau làm sao cùng tu, cùng học, cùng dấn thân độ đời, làm cho đất nước này nó phát triển, cho cuộc đời xã hội này nó nở thêm hoa, hoa gương tốt trí tuệ bằng cái hân hạnh của chúng ta. Cái đó là cái thực tế mà đạo tràng Pháp Hoa cần phải làm, tinh thần nó là như thế. Cho nên không cần nói gì cho em. Cho nên tôi mong các vị là hạnh nguyện Pháp Hoa, có nghĩa là chúng ta ráng chuyên trì mài bút những lời dạy của Đức Phật gọi là Pháp, để tu hành vận hành như thế nào, mài dũa để trong hoa giải thoát của chúng ta nở ra. Đó là một đến, điểm đến của những người hành giả Pháp Hoa. Đó là bà nghĩa, nghĩa đen. Nghĩa bóng có nghĩa là tu theo giới định tuệ để phát sanh trí tuệ, hoa trí tuệ của người đệ tử Phật, trở về Phật tánh của chính chúng ta. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, mục đích của Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa là gì? Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Có 7 chữ thôi mà nó chứa toàn bộ các bộ kinh Pháp Hoa đó. Khai thị ngộ nhập, khai thị cho chúng sanh thấy được Phật tri kiến vốn có của chúng ta mà chúng ta đã bị từ bỏ quên. Trong 28 phẩm của 7 quyển như thế. Cho nên chúng ta mỗi phẩm chúng ta trì, chúng ta phải đọc, chúng ta phải hiểu được nghĩa lý, để chúng ta tìm được cái lý chúng ta áp dụng tu hành thì mới gọi là hành giả Pháp Hoa. Chứ không phải chúng ta tụng thuộc lòng nhưng mà không hiểu gì hết, như thế con vẹt chứ không phải là người tu hành giả Pháp Hoa đâu. Cho nên thỉnh thoảng có thể là hòa thượng sẽ giảng ý nghĩa Pháp Hoa cho chúng ta, hoặc là từng chương từng phẩm một, ẩn ý, ẩn dụ đủ thứ ở trong đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa là một cái triết lý thật sự là đầy những cái màu sắc ở trong cái bộ kinh Pháp Hoa này, ẩn dụ, thí dụ đủ thứ chuyện hết. Cho nên chúng ta sẽ thấy được đấy. Nên tôi chỉ nói một chút xíu nữa thôi là các vị thấy là chúng ta lúc nào cũng nghĩ tới thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nên hô là có, là không biết tạm đông, cứ tưởng tượng là có hình thức. Bởi vì Đức Phật Thích Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói trong kinh Di Đà, đúng không? Cứ thế mà theo. Nhưng mà các vị có biết đâu đó là cái phương tiện, bởi vì chúng ta cần thấy cho nên Ngài mới phương tiện cho chúng ta thấy thôi. Để ví dụ cho chúng ta thôi. Thì khi chúng ta trì Pháp Hoa, chúng ta sẽ thấy cái phẩm quá thành dụ, phải không ạ? Quá thành dụ, đúng không ạ? Như vậy thì trong phẩm quá thành dụ của kinh Pháp Hoa là Đức Phật luôn khuyến khích động viên những hành giả tu, phải không ạ? Ngài động viên mà tu riết chúng ta phải đi riết mới mệt mỏi, đúng không? Mình phải mệt mỏi, mà Đức Phật thấy chúng ta mệt mỏi, Đức Phật vẫn ráng động viên, thầy cố nữa thì các con tinh tấn lên này kia, cũng nghe Đức Phật như thế, mạnh miệng thì cứ đi, mạnh chân cứ đi, đi riết là lực bất tòng tăng thì cũng lúc là không thể đi nổi nữa rồi. Lúc mà chúng sanh không đi nổi nữa rồi, dụ đủ thứ hết không nổi nữa rồi, Ngài bắt đầu mới hóa ra cái thành cho chúng ta thấy. Các con ơi, hãy đi một chút nữa cái thành kìa, chúng con tới đó chúng con sẽ nghỉ ngơi ăn uống này, đổ xăng đổ nhớt cho đầy đủ thoa thế. Thì khi mà mình thấy như thế mình mừng, bắt đầu mình động viên mình bước đi tiếp tục, đúng không ạ? Nhưng mà khi tất cả chúng sanh tới hóa thành rồi, Ngài để cho nghỉ ngơi này kia nọ, ăn uống này no say rồi, bắt đầu Ngài có cho chúng ta ngự tại cái thành đó luôn không mà các vị? Không. Ngài nói rồi, tất cả chúng ta hãy tiếp tục đi nữa, bởi vì đây chưa phải là điểm đến của chúng ta. Điểm đến của chúng ta là quá thành ngôi bảo sở, đây chỉ là quá thành dụ, là cái nơi dừng chân cho các con thôi, hãy tiếp tục đi nữa các con. Như quá thành dụ đó là Tây Phương Cực Lạc mà Đức Phật Thích Ca chỉ dẫn cho chúng ta, bởi vì chúng ta đang muốn. Cho nên ở đây chúng ta phải thẳng là thẳng tới bảo sở. Đó, cho nên tôi nói là những người tu niệm Phật chúng ta phải hiểu được cái điểm đến của chúng ta. Niệm Phật để làm gì? Tại sao phải niệm Phật? Và niệm Phật để cốt lõi mục đích chính của chúng ta là chúng ta đạt được cái gì? Bây giờ chúng ta tu cũng như vậy à? Tu Pháp Hoa này mục đích làm gì? Rõ ràng không? Khai ra mình phải tìm được cái hoa giải thoát trong lòng của chúng ta. Đó là nghĩa đen. Nghĩa bóng là nương theo giáo lý Phật để tìm được hoa trí tuệ Phật tánh trong lòng chúng ta vốn có từ xưa đến nay mà chúng ta bị bỏ quên. Đạo tràng Pháp Hoa mục đích của nó gì? Cần gì phải đi tới phương Tây chỗ nào chứ Phật? Khi con người chúng ta đạt được trí tuệ, lập tức chúng ta là Phật. Là cái gì đâu mà ghê gớm đâu. Các vị thấy Đức Phật Thích Ca chúng ta là một con người như chúng ta. Ngài xuất hiện ở đâu? Trên cuộc đời này đúng không? Thành đạo trên cuộc đời này, thành Phật đó, trên cuộc đời này. Rồi Ngài đâu có phải thành Phật xong Ngài thăng hoa lên trên cõi Phật Ngài ngự đâu. Ngài vẫn tồn tại trên cuộc đời này thêm bao nhiêu năm nữa? 49 năm nữa. Để rầy đây mai đó, để độ chúng sanh thoát khỏi khổ. Rồi Ngài tịch diệt cũng trên cuộc đời này. Có bao giờ Ngài thành Phật, Ngài biến đi trên chư Phật ở đâu? Mà tại sao chúng ta là đệ tử Phật không giống Ngài? Mình tu kiểu gì mà tu muốn trên trở về thế giới cực lạc, không trở về cái nơi mà chúng ta đang ở, mà cứ toàn là đi đâu không mà. Có giống Phật Thích Ca đâu. Có bị hiểu không? Nên nghiệm lại chúng ta sẽ thấy. Vậy khi mà tất cả những người ngồi đây mà muốn về thế giới Tây Phương, tu là muốn về thế giới mà thế giới ở đâu không biết, như thế là mình vô tình mình làm cho đạo Phật nó ở mờ, có phải không? Mà không hiểu được ở đâu cả. Bây giờ nếu giả sử mà nói như vậy đó, tại sao chúng ta phải về thế giới Tây Phương? Bảo đảm ai cũng nói rằng con thấy cõi Ta Bà này nó cực khổ quá, nó mệt mỏi quá, nó đau khổ quá, nó đấu tranh giành giật quá nhiều cái mệt mỏi, đúng không ạ? Thì khổ quá cho nên thôi về kia. Tự Đức Phật Di Đà nói là chỗ đó chim hót rồi cây nó đôn đưa bằng vàng, đất bằng vàng, đúng không? Khoái về đó. Chính vì khoái về Tây Phương Cực Lạc cho nên chúng ta mới tu. Mà khi mà chúng ta khoái mà chúng ta muốn về đó chúng ta tu, có nghĩa chúng ta tu vì tham rồi. Người ta bẻ chúng ta cũng là cứng họng liền, hàng tiền đạo bảo đảm rớt hết, đúng không ạ? Cho nên người đệ tử Phật á, tu phải cho chắc, học phải cho chuẩn, chứ không có ở mờ như thế được. Đây là tôi nói chứ còn ngoại đạo mà nói thì còn chết nữa. Cho nên chúng ta phải đưa về thế giới thực tại của chúng ta. Thế giới chư Phật có, nhưng không phải giống như chắc bị tưởng tượng như thế. Thế giới chư Phật là gì? Chúng ta phải hiểu được. Địa ngục cũng vậy, nó nằm ở đâu? Ai đã đến rồi? Mà muốn đi tìm địa ngục phải hiểu được cái nghĩa địa ngục là gì hả? Để chúng ta sẽ thấy được thôi. Cho nên là muốn hiểu được cái đó nữa đó, thì các vị cố gắng hàng tháng tới chùa Vạn Phước, ráng tu ha, ráng nghe giảng, ráng cùng hòa thượng cùng tu, tuệ chúng ta phát sáng, chúng ta sẽ nhận thấy được thế giới chư Phật nằm đâu, địa ngục nằm đâu, và chúng ta đang là cái gì, thì chúng ta sẽ thấy ngay. Cho nên ở đây thì hôm nay có cái duyên lành tôi được đến đây thì tôi rất là vui khi mà thấy tất cả Phật tử chúng ta là già trẻ đều có trong cái quả đạo tràng của chúng ta tu. Như vậy thì đó là một cái đáng mừng, là đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Vạn Phước này có sự kế thừa. Cho nên ở đây thì hy vọng các cô bác rằng những ai sinh hoạt tham gia tu đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Vạn Phước, tỉnh Sóc Trăng này, thì mong rằng các vị ráng tu như thế nào để tỏa ra hương sen cho cuộc đời này, lấy danh nghĩa đạo tràng Pháp Hoa là mình mỗi người là một hoa sen. Hoa sen này chúng ta sẽ áp dụng, không phải là cái thân chúng ta tu riết biến thành hoa sen, không phải, mà cái con người thật, phong cách của hoa sen. Phong cách là gì? Nói phải như hoa sen, suy nghĩ phải như hoa sen, hành động phải như hoa sen. Nói như hoa sen là gì? Nói giống như hương đó, nó tỏa ra tới đâu người ta nghe, người ta mát ruột tới đó, hay là tôi nói là mát ruột tới đó đó, để cho người ta hoan hỷ những lời nói của mình, mà người ta cảm thấy phát triển được cái đạo tâm. Như vậy mới gọi là nói như hoa sen. Còn ở đây chúng ta nhiệt tình lắm, không hỏi cũng nói, mà đôi khi đang tu cũng nói, đang thuyết pháp cũng nói, ngồi thiền cũng nói, già chuyện lắm. Cho nên cái nói đó là vô dụng. Chúng ta nói làm sao toàn là đinh với thép với sắt không mà, chứ không phải nói ra vàng bạc kim cương để người ta tới người ta lườm. Như vậy mới gọi là lời nói như hoa sen. Tu phải tu như thế. Cho nên tu cái khẩu phải là vậy, hành động như hoa sen. Có nghĩa mỗi cái việc chúng ta làm, chúng ta biết chúng ta làm có lợi ích cho mình và người khác hay không. Và cái hành động này chúng ta làm mà người ta phải hoan hỷ, như vậy thì chúng ta hành động như hoa sen, suy nghĩ như hoa sen. Có nghĩa là chúng ta nhìn tất cả mọi con người, chúng ta phải có sự tôn trọng, bởi vì tương lai họ đều trở thành Phật cả. Mỗi con người của chúng ta đều là ông bà cha mẹ nhiều đời kiếp của chúng ta, cho nên không có lý do gì chúng ta không có sự tôn trọng cả. Suy nghĩ đó là suy nghĩ đầu tiên. Và khi chúng ta đã được tôn trọng như thế, chúng ta không được tổn hại những người xung quanh chúng ta. Bởi vì ai cũng cần để sống, ai cũng cần có sự lợi ích an vui. Cho nên đừng bao giờ để cho người ta đau khổ, bất hạnh vì lời nói và suy nghĩ hành động của chúng ta. Suy nghĩ như vậy đó, mỗi hành động chúng ta làm đều đặt trên suy nghĩ lợi mình, lợi người, lợi cho Phật Pháp, lợi cho đất nước, xã hội mà chúng ta đang sống. Như vậy mới gọi là tu theo hành pháp hoa. Chúc các vị là ráng tu giới định tuệ để mà nghiêm trì thân khẩu ý được thanh tịnh, lập tức thân phàm nhưng mà bên trong nở rộ hoa trí tuệ Phật tánh của chúng ta. Chúc các vị mãi mãi an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chỉ vui trên một con đường.